Thanh thuê xe chở tranh ra đại lục Lửa Quán trưng bày, mong bán được ít nhiều để lấy tiền trả nợ. Cái mộng danh họa chưa thành nhưng nợ đã mọc ra như chúa chổm. Gian nhà trở thành vừa thiên đường vừa địa ngục. Chàng phải bán dần những vật liệu hội họa dự trữ để vẽ những tranh lớn của đời chàng. Nhưng người ta đâu có cần những khung gỗ, những tấm vải bố và những tấm lụa để vẽ tranh. Người ta cần cơm ăn và giải thưởng để cắt áo, chứ đâu có biết lụa để vẽ tranh quý. Với họ, một khi tấm lụa bị bôi màu lên thì nó trở thành bẩn. Vì thế có khi chàng phải bán những bức tranh với giá một bữa ăn cho hai người. Nhưng dù thế nào, chàng cũng không bán một nét vẽ gì trà. Chàng mơ tưởng lấy bạc vạn, nếu không thành danh họa thì cũng thành cự phú để sống và vẽ tiếp.
Nhưng trước khi dọn đi ra khỏi hẻm này, chàng quên rằng mình còn thiếu một tháng tiền nhà. Tháng trước thiếu, tháng này lại thiếu. Mụ chủ nhà đến, sắn váy quay còng chỏ mõm đòi. Chàng tìm được đủ số trả cho một tháng, còn một tháng thì đành khất lại. Mụ ta nắm bánh xe không cho chở tranh đi. Chàng đành đưa ra một bức tranh thay tiền, nhưng mụ không nhận. Tranh để làm gì, có ai ăn được tranh đâu. Mụ ta nhìn qua rồi bảo:
Ông vẽ những cái thứ này mà định giá 5 đồng cho tôi đấy à?
Dạ thưa bà chủ, dạ giá của nó là tới 5 ngàn lận đó.
Thì đem ra, sao bán lấy 5 ngàn mà trả cho tôi?
Tuy hung dữ cái mồm, nhưng bụng bà thì vẫn từ bi. Bà để cho ông bà họa sĩ dời đô và treo bảng cho mướn trên cửa nhà. Bà chỉ phóng theo chiếc xe tranh vài câu tục tằng cho đã nư giận. Họa sĩ Như Thanh ra Lữ Quán, thuê một phòng sang trọng ở phía trước, treo tất cả tranh lên tường, gồm đủ loại, đủ cỡ, chàng vẽ về trà lâu nay.
Tác phẩm công phu và đắc ý nhất là bức nguyên người ngôi sao Sài Gòn mặc áo nhung xanh, một màu xanh tuyệt mỹ. Chàng trưng ở giữa những bức khác như một bà hoàng đường bệ giữa những thứ phi và cung nữ. Chàng lại mướn ở một phòng trên lầu để sớm tối ngắm trăng thưởng nguyệt với trà bằng xương bằng thịt. Thoạt nhìn thấy những bức tranh, cô Hồng Mao tấm tắc khen là tuyệt đẹp. Cô tin chắc chỉ trong một tuần lễ là những bức tranh kia sẽ đi hết, phòng này sẽ trống không, họa sĩ Như Thanh sẽ được báo chí tới phỏng vấn ca ngợi như một thiên tài của thế kỷ này. Và người ta còn tìm đến căn nhà nghèo nàn kia để sưu tập những mẫu màu bị bỏ sót lại, những cây cọ cùn vất ở xó nhà, mua luôn ngôi nhà để làm bảo tàng danh họa Như Thanh, vân vân và vân vân. Cô Tư có chút học thức nên dễ tiếp thu văn hóa phẩm và nghĩ xa hơn chót mũi của cô, và cô tính đến số tiền họa sĩ sẽ trả cho cô. Nhưng than ôi, nếu mọi thứ mộng ước trên đời đều dễ dàng trở thành sự thật, thì đâu có những kẻ nhảy xuống sông hoặc bắn súng lục dao đâu. Tranh của họa sĩ được khán giả đến xem chật phòng, số vàng được ghi dày đặc từ trang đầu đến trang cuối khen ngợi họa sĩ. Nhưng chỉ có một ông khách dám bỏ tiền ra mua một bức giá 200 đồng, số tiền đó chạy vào túi cô Tư hết một nửa để trả tiền cọc phòng tranh và phòng ngủ. Cô mong tháng sau sẽ có ít nhất là cả chục ông khách kiểu đó, hữu xạ tự nhiên hương.
Tranh đẹp sẽ gọi người xa đến gần, sẽ làm người mù quá sáng. Cô Tư sẽ lấy lại tiền thuê và sẽ được chàng họa sĩ cảm ơn rối rít. Giữa người thuê và người chủ khách sạn sẽ có sự ban giao đẹp đẽ vô cùng. Nhưng than ôi, ngày qua ngày, phòng tranh vẫn treo đầy tranh. Cô Tư tính toán về tài chính thì không trật một xu nào, nhưng về nghệ thuật thì dự đoán của cô Tư sai hoàn toàn. Khách xem tranh vẫn đông, sổ vàng được ghi đầy quyển thứ hai, nhưng không có bức tranh nào đi đâu hết. Chúng vẫn ôm vách tường với những bộ chân thằng lằn. Tuần kế rồi tuần kế nữa vẫn thế. Họa sĩ Như Thanh đành xin thiếu chịu. Nhưng luật của khách sạn có bao giờ lại vậy? Tiền không trao thì cháo nào lại múc? Họa sĩ Như Thanh trở lại hãng xin việc cũ, nhưng đã có người thay. Cô Tư Hồng Mao nóng mặt và đỏ tóc, nhưng cô đã nhắm nhía từ lâu dung nhan người đẹp trong tranh. Đó là nguồn lợi vô biên.
Dân Sài Thành thượng lưu trí thức cũng nhiều, nhưng kẻ yêu nghệ thuật thì không được mấy. Người ta bàn luận về nghệ thuật nghe hay lắm, nhưng bỏ tiền ra mua một bức tranh thì có mấy ai? Ngược lại, những người yêu nghệ thuật thì lại không có tiền xu ăn xôi sáng, nói chi rớt tới tranh. Còn những người có tiền thì lại bận đi nghe nhạc trường đua hoặc thưởng thức nghệ thuật tài xỉu đại thế giới hay xem màu tứ sắc ở sòng bài thầy Sáu Ngọ, vân vân. Nhưng cô Tư vẫn kiên nhẫn, chờ đến số nợ tiền phòng lên đến mức họa sĩ không xoay nổi thì cô mới nói chuyện.
Cô Tư mời chàng vào văn phòng ngồi đàng hoàng và tỏ vẻ bi ai trước khi cất giọng oanh già.
Tôi thương ông lắm, cho nên mới để ông dọn vào trước khi nhận tiền của ông. Hy vọng rằng số tranh của ông sẽ bán chạy như tôm tươi. Nào ngờ lại như vậy, bây giờ tôi không còn cách nào giúp ông hết. Sổ sách bắt buộc phải phân minh hàng tháng. Khách sạn không thể để cho tình trạng này kéo dài. Tôi có thể bị khiển trách, chứ không khỏi đâu. Họa sĩ Như Thanh làm thinh, cô Tư lặng lẽ đưa tờ hóa đơn tiền thuê phòng. Thoáng nhìn qua, họa sĩ đã tối mắt, nhưng không suy tính chàng nói ngay.
Tôi xin để lại tất cả tranh thay tiền phòng được không cô?
Tiền phòng là tiền phòng, tôi phải đóng thuế cho nhà nước, chứ tranh đâu có thay được tiền đâu mà ông họa sĩ.
Vậy tôi làm sao bây giờ? Tôi không có cái gì khác ngoài mấy bức tranh với lại mấy chiếc cọ, mấy cái hộp màu kia thôi à?
Có chứ, ông có cả một cái viên ngọc quý, một kho vàng đó. Nếu mà ông biết sử dụng thì tôi nghĩ đó là cái lối thoát duy nhất của ông.
Nhưng mà viên ngọc đó không phải để bán.
Tôi nghĩ đó là cái vật duy nhất cứu thoát ông khỏi cơn hoạn nạn đó.
Không, không, nàng là người yêu của tôi. Nàng là người yêu của tôi chứ không phải là vật dụng.
Ông nói thiệt chứ? Cô Tư đã chết trong bụng, nhưng thợ câu sành nghề biết cá đã cắn câu đâu cần giật sớm, cho nên cô cứ nói dòng ngoài. Là người yêu thì có lý đâu ông Lâm Nguy mà cô ta lại làm ngơ. Nếu ông đồng ý để chúng tôi dùng làm nhân viên, thì ông sẽ nhận được một số tiền hoa hồng.
Tiền hoa hồng gì?
Hoa hồng ông đã tìm được một nhân viên cho lữ quán. Chúng tôi sẽ thuê cô, lương của cô sẽ trừ vào chỗ tiền thuê phòng của hai người, cho tới chừng nào hết nợ thì thôi.
Không, 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 không. Tiền lương của nàng thì nàng lãnh, còn tiền phòng của tôi đó, thì tôi yêu cầu cô Tư nhận những bức tranh này của tôi đi.
Như vậy là coi như giao kèo miệng đã ký xong rồi. Ngày mai, cô sẽ là nhân viên của chúng tôi, và ông có thể rời khỏi đây một cách đàng hoàng như mọi vị khách khác đã trả tiền phòng một cách đầy đủ. Ngoài ra, tôi sẽ thết hai ông bà một bữa tiệc, gọi là tiệc tiễn chân. Ông còn điều gì bàn cãi nữa không?
Không.
Mấy tiếng hai ông bà thật là đau đớn. Nó được phóng ra từ đôi môi mềm mại, nhưng lại bén như gươm, cắm phập vào trái tim của chàng. Bữa nay coi anh buồn quá vậy?
Không, anh vui nữa là khác đó chứ.
Ủa, anh mới bán được tranh hả?
Có ông triệu phú, ổng đồng ý mua toàn bộ tranh của anh. Ngày mai anh sẽ là triệu phú như ông ta vậy.
Vậy anh bán em hả?
Không, không bao giờ anh bán em hết trà. Anh giữ em mãi trong tim anh đi nè. Bao giờ tim anh còn máu thì anh còn mang em ở trong lòng mà. Nhưng dịp vui mừng như vậy, anh muốn nói với em một chuyện.
Khoan, để yên. Để em hỏi cho cặn kẽ đã. Ai mua, mà chừng nào thì mua?
Người ta đã bàn với cô Tư quản lý rồi. Giá cả đã ngã xong. Ngày mai đó, thì họ tới nhận tranh.
Để em đi gặp cô Tư, em hỏi cho chắc đã.
Anh nói thiệt mà em khỏi phải đi hỏi.
Nhưng trà đi ngay, và chàng không can ngăn kịp. Thôi thì cho dở lỡ ra màn cuối của tấn kịch đời. Chàng nghĩ mình không đủ sức đùm bọc nàng, thì giữ làm gì cho thêm tội cả hai. Chàng lang thang mà nàng cũng lận đận. Bấy nhiêu ân tình, bấy nhiêu tác phẩm, nàng đã cho chàng thật đã quá nhiều. Cái khổ tâm nhất đối với chàng là nàng gặp cô Tư. Cô sẽ nói sự thật và nàng biết là chàng nói dối. Nhưng không sao, chàng sẽ thú thật tất cả. Bài luân lý lớp 3 trường làng có câu: thú thật tội nhẹ hai phần. Chẳng là bài học thích đáng cho chàng hay sao?
Trà trở về, chàng chưa vội mở cửa. Chàng đoán trước gương mặt hoặc phủ dột hoặc giận dữ của nàng. Chàng hé cửa nhìn ra, nét hoa bừng nở. Nàng mở bật cửa và ôm hôn chàng rối rít.
Anh, em mừng cho anh đó. Em mừng cho tác phẩm của anh có người thưởng thức.
Hả? Em nói cái gì?
Em đã gặp cái ông khách mua tranh của anh rồi.
Em gặp ở đâu?
Ở trong phòng tranh chứ đâu.
Giỡn hoài, ổng ra làm sao?
Khoảng chừng 30 tuổi, người cao lớn, nước da trắng trắng, đội nón nỉ.
Ổng mặc quần áo gì?
Để em nhớ coi. em quên rồi.
Vậy là em đặt chuyện rồi.
Em không có đặt chuyện đâu. Không tin, anh xuống đó thôi.
Nếu đúng đó thì em phải thưởng anh à nghe.
Anh phải thưởng em chứ sao em phải thưởng anh.
Ai thưởng ai thì cũng vậy thôi. Miễn có người thưởng là được.
Chàng hôn nàng một nụ sâu đậm rồi dứt đi. Vừa đến nửa cầu thang thì gặp người bồi phòng nhảy ba bậc một. Anh ta vừa thở hổn hển vừa nói.
Trời ơi, thầy ơi, thầy trúng số rồi nghe thầy.
Việc gì vậy?
Dạ có ông công tử Bạc Liêu chịu mua tranh của thầy rồi đó.
Ông mua mấy tấm?
Dạ không biết, không biết mấy tấm nữa. Trời ơi, nhưng mà thầy phải thưởng tôi tiền liền nha. Trời ơi, chạy nhảy mệt quá, thở muốn chết luôn à.
Ừ, để bán xong sẽ thưởng. Chứ bây giờ thì mậu lúi rồi.
Đến phòng tranh, họa sĩ chỉ gặp cô Tư. Cô tươi như hoa. Thầy may mắn gặp quá nhơn ha.
Ủa, ai vậy cô Tư?
Cô Tư mời chàng về văn phòng, trà nước tử tế hơn mấy lần trước, rồi đủng đỉnh dán cặp môi làm duyên. Nhờ tôi có tài làm mối, chứ nếu không tranh của thầy còn đeo dính ở trên tường, chưa có ai gỡ thêm tấm thứ hai nữa.
Dạ, cảm ơn cô Tư. Nhưng mà người ta ở đâu cô Tư cho tôi gặp được không?
Họ không có thì giờ bàn tới bàn lui lâu lắc. Như thầy đã đồng ý là tôi làm chủ toàn bộ mấy cái bức tranh của thầy treo trong phòng, để bù vô chỗ tiền nợ của thầy thiếu nhà hàng trong việc ăn ở bấy lâu nay. Ngoài ra thầy còn để cho người mẫu, người yêu của thầy ở lại làm việc cho nhà hàng bắt đầu kể từ ngày mai. Có phải là lời giao kết bất thành văn như vậy không thầy? Cô Tư dùng những tiếng sắc như dao mát chứ không dịu dàng như thói quen của cô đối với khách hàng. Họa sĩ Như Thanh chớp chớp mắt ngỡ ngàng. Cô Tư tiếp. Tôi với thầy giao kết xong thì hôm nay đã có người mua tranh rồi. Và tôi là chủ của những bức tranh đó, chứ không phải là thầy nữa.
Dạ, cô Tư cũng nên nhân tay với kẻ nghèo túng này một chút chứ cô Tư.
Tôi có thể để cho thầy làm chủ lại các bức tranh với một điều kiện.
Dạ, điều kiện gì thì xin cô Tư cho biết.
Điều kiện đó là thầy phải trả ngay bằng tiền mặt số nợ mà thầy đã thiếu tôi.
Thì để tôi bán tranh xong rồi tôi sẽ trả ngay mà.
Thầy định thầy bán tranh cho ai?
Thì tôi bán cho cái người muốn mua mà cô Tư nói khi nãy đó.
Ông ta muốn mua là do tôi mối mai. Bây giờ tôi không làm mối nữa. Và chắc là ông ta cũng không còn muốn mua nữa. Thầy đem bán cho ai thì bán. Tôi cần ngay số tiền nợ mà thầy thiếu nhà hàng. Ngay bây giờ nè, ngay bây giờ nè. Nếu không tôi kêu cò tới lập di bằng. Và chuyện không hay nó sẽ xảy ra trước mặt người yêu của thầy đó.
Dạ, dạ thì nhờ cô Tư giúp tôi gặp ông khách mua tranh đi.
Ông ta không có ở đây. Và rất có thể là ông muốn mua một con mỏ nhát quay hơn là mua tranh.
Xin cô Tư thay mặt tôi bán giùm những bức tranh này nha.
Tôi không có thay mặt, cũng không có bán giùm ai hết. Tranh đó là của tôi. Tôi muốn bán cho ai, bao nhiêu, vào lúc nào và bằng cách nào thì là do tôi. Thầy không có quyền gì vô đó hết.
Dạ, thì tôi ưng chịu những điều kiện trước kia mà.
Tôi cho thầy ở lại đây cho tới 7 giờ sáng mai.
Dạ, tôi sẽ rời nơi đây trước giờ cô cho phép nữa kìa.
Tốt lắm. Cảm ơn thầy ha. Đây, tôi biếu thầy tiền xe, ngoài ra một bữa cơm tiễn biệt như là lời tôi đã hứa đó.
Họa sĩ trở lại phòng ngủ với nét mặt làm ra hớn hở. Chàng xoa tay.
Ha, xong hết rồi em ơi.
Xong thế nào vậy anh?
Thì xong chứ còn sao thì thế nào nữa em.
Anh nghĩa là chúng mình không còn vất vả nữa hả? Hả anh?
Không, em đó sẽ sống vui tươi và hạnh phúc
với anh.
Không có can đảm sống phút biệt ly với em. Anh đã nói dối em trong giờ phút chót trên giường ngủ, bên nhau, trong nhau. Biệt ly là đau khổ, nhưng với anh là hạnh phúc. Anh không có gì khác ngoài trái tim yêu em. Nhưng đời không phải chỉ có trái tim là đủ. Những trái tim trong tựa pha lê và nóng như lửa, đứng trước hoàn cảnh khó khăn cũng phải mờ và nguội đi. Từng ngày anh có em, đời anh và nghệ thuật anh bay bổng. Anh không ham muốn gì hơn. Nỗi lo âu ngại đêm của anh là sợ mất em. nhưng rồi nó vẫn xảy đến. Bởi vì anh không đủ khả năng làm cho em hạnh phúc. Anh sẽ đi. Anh sẽ đi theo một gánh hát để tiếp tục làm nghề của anh. Em đừng tìm lại những ngày qua. Tình yêu vốn là không thọ. Anh xa em để yêu em và được em yêu mãi mãi. Hôn em lần cuối cùng. Trước khi rời nơi đây, anh sẽ hôn lại em trên từng bức tranh của anh. Như Thanh.
Trà đọc mẫu giấy trên gối chỗ lúng in mái đầu người yêu. Trên đó có vài sợi tóc nằm bất động. Chàng đã đi. Nàng không hiểu gì cả. Nhưng rồi nàng hiểu cả, không cần một lời giải thích của ai. Nàng đã từ tay một nghệ sĩ dột sang tay của một người thường. Nói khác hơn, từ trong tay phi phàm đã rơi vào tay phàm tục. Bất giác nàng chạy xuống phòng tranh. Trà, Trà và Trà. Nàng đứng ở giữa, bị bao vây bởi chính mình. Chàng không còn ở đây, nhưng chính chàng là chủ của những bức tranh này. Chàng tạo nó nên bằng tình yêu trộn lẫn màu của thần bút. Nàng nhìn, nàng thấy lại nàng rõ hơn, nàng hiểu nàng hơn nhờ chàng. Ở mỗi góc tranh có chữ ký của chàng, như Thanh, nguệch ngoạc nhưng không vụn về. Đó chính là linh hồn nàng, cái dấu in trong tim nàng, không phai.
Cậu Tư, cậu đi đâu biệt dạng lâu nay vậy? Đứa nào lấy cất áo cất nón cậu Tư cái bay?
Cô Tư lâu nay vẫn khỏe chứ cô Tư?
Mạnh khù chứ chết chóc gì cậu, lúc này cậu đang hát tuồng gì?
Thì cũng ba cái tuồng Tây, tuồng Tàu, Ma Ní, Chà Già đó mà, bốn cũ soạn lại, nhưng mà thay hia đổi mão, chứ có cái nào mới đâu cô Tư.
Cậu Tư dùng gì, tôi bảo sắp nhỏ hầu món đặc biệt cho.
Khoan đã, món chánh thì để tính sau. Cho tôi ly nước đá ly cô đi cô Tư.
Cậu thì lúc nào cũng thích đá hết.
Cô cho mấy đứa em tôi ăn uống ngon lành là được rồi nha.
Mấy cậu tất cả.
Ba, ủa, mới thêm đứa nữa. Thằng này mới thắng vô đài, xin theo bè của tụi tôi nè.
Ai làm gì cậu mà cậu đi đâu, sao tôi thấy cũng em út vàng ra rồm rộp. Thấy mà ghê hồn, khách sợ rồi không dám tới đây cho mà coi.
Thôi. Tụi nó canh cho cô làm ăn mà còn chê nữa. Nè, cô Tư, tôi hỏi cô nghe, mà cô phải hứa cho thiệt à?
Ừ, hỏi đi, tôi nói thiệt cho.
Ông Dượng ở bên ăn lê á, không có trở qua nữa sao?
Ông nào ở bên ăn lê? Chỉ có cái ông ở bên Tây thôi.
Vậy mà lâu nay nghe người ta đồn ổng ở bên ăn lê đó chứ.
Ăn lê hay là bên Tây thì cũng vậy thôi. Coi không được thì tôi cho phú ăn lê liền.
Sao không khi nào tôi thấy cô với Dượng nghĩa nhảy tango với nhau hết vậy?
Tại vì ổng muốn ở Azure Hawaii, chứ sao? Cậu biết mà, người Tây qua bên này không khi nào đàng hoàng hết. Hồi ổng mới gặp tôi, ổng ngoan ngoãn dễ thương lắm. Vô làm rễ mọt sát đất à. Đến khi ổng nhổ của bà nội tôi, ổng cũng đi đổ mỗi sáng rồi chùi sạch trơn. Ổng chịu khó còn hơn là người mình nữa à.
Ủa, có vậy nữa sao?
Ổng là Tây nhưng mà gốc Ý. Hai dòng máu khôn khổ trổ trời cậu ơi. Cậu biết gia đình tôi mà.
Biết, thì cũng ở Mỹ Tho chứ đâu.
Thì hồi đó tôi học ở trường Đầm, rồi ổng dạy Petrus. Rồi trong một kỳ thi thì ổng làm giám khảo.
Rồi ổng khảo dính cô luôn phải không?
Sau khi cưới được tôi rồi thì tự nhiên ổng đổ đốn ra.
Ủa, rồi còn nhà hàng này?
Thì là tiền của ba má tôi bỏ ra đó, chứ đâu phải của ổng. Được cái là ổng lơ tôi nhưng mà không có săn đoạt cái nhà hàng. Thường đàn ông hay chơi cái mẫn mà đặng cá quên nơm vậy đó. Tôi nghe cậu lập gánh hát lớn lắm ha.
Ôi, thứ bầu rẹp bầu tèo chứ lớn gì có Tư ơi. Hát bậy dưới xóm kiếm bạc cắt, chứ đâu có dám léo hánh lên đây đụng với mấy đại bang đâu.
Cậu nói chơi hoài, tôi nghe mấy cô đào trứ danh đều thuộc gánh cậu hết mà.
Ừ thì cũng có,
Nhưng mà...
Tại cậu phá mấy cổ, hát không được chứ gì. Cậu, cậu ghê lắm nghe. Không để cho ai yên hết à. Cậu uống hết ly nước chanh đi. Rồi tôi cho cậu coi cái này.
Cái gì vậy cô Tư?
À, Huy Chen Mẹt Vây, kỳ quan thứ 8.
Là cái kỳ quan hay là kỳ cục gì đây?
Ây, muốn coi thì tôi cho coi. Không thì tôi cho người khác.
Ừ, thì cứ cho tôi coi bây giờ đi. Nè, chắc là mê ly lắm phải không cô Tư?
Tôi chưa có chân ra đâu cậu. Cậu trông thấy thì cậu mất hồn mất vía. Cậu phải đền ơn tôi nghe không?
Được mà cô Tư. Mới đi một tour chơi với anh ba. Rồi thua một chầu quá nặng đó cô Tư ơi. Mai mà kỳ này lấy hên trở lại đó nghe. À,
nè, à, cậu Tư, cậu coi đi, coi cho mãn nhãn nè. Cái phòng tranh này nè, đây có phải là một góc của cái bảo tàng Louvre hay không?
Cậu Tư ngẩn người ra, toàn tranh mỹ nhân, một bức vẽ mỹ nhân đứng bên rèm trúc, một bức mỹ nhân xem trăng. Chỉ thấy ánh trăng rơi nhẹ trên nét mặt thanh tân, phía trên là mặt trăng tròn dành dạnh. Một thiếu nữ ngồi nghiêng mình bên lọ hoa hồng, áo trắng khoe làn da mượt mà, nét mặt sầu tư khắc khoải. Một bức cao bằng người vẽ mỹ nhân mặc toàn nhung đen, chỉ khoe gương mặt và bàn tay như làm bằng tuyết. Một bức vẽ nàng khoác một làn voan mỏng như mây, và một bức khỏa thân bán phần, một bức hoàn toàn khỏa thân. Cậu Tư giật mình, bức họa đặt trong góc phòng dưới ánh đèn mờ, mới nhìn tưởng người thật đang nằm trên giường nệm nhung chờ đợi hạnh phúc tới.
Trời ơi, à vậy cô Tư?
Thì người ta, chứ ai hỏi.
Tôi muốn biết danh họa nào vẽ vậy đó chứ. Ủa, mà cô nói tôi nghe đi. Danh họa nào vẽ vậy cô Tư?
Không cần biết, cứ coi cho thỏa mãn đi, rồi tôi sẽ nói lịch sử của cái phòng tranh này cho cậu nghe. Biết cậu Tư như bị thôi miên nên cô giữ im lặng để cho cậu thả hồn theo mây gió. Cô tìm chỗ ngồi chờ. Bây giờ cô mới thấy mình độc ác thật. Tiền phòng có đáng bao nhiêu, trong khi khách sạn có cả chục phòng trống một lúc. Nếu là người có tí máu nghệ sĩ thì chơi điệu cho chàng họa sĩ một ân huệ nhỏ cũng không lỗ lã gì, mà lại được tiếng nữ Mạnh Thường Quân. Hoặc điệu hơn thì nhờ ông ấy vẽ cho một cái chân dung cô Tư Hồng Mao treo ở phòng khách thì hách biết mấy. Cô Tư tự trách mình sao không nghĩ tới chuyện đó, vì cô coi người họa sĩ chỉ là thợ vẽ kiếm cơm mà thôi. Bây giờ cô thấy cần thì lại không có. Cô Tư bước khẽ đến bên cậu Tư và hỏi nhỏ như gió lọt kẽ mành. Cậu Tư, cậu thấy tranh đẹp không?
Tuyệt trần luôn đó.
Tranh đẹp hay là cái gì đẹp?
Thì người trong tranh cũng đẹp như là tranh vậy đó.
Cậu Tư có biết chuyện người trong tranh bước ra thành người thiệt không?
Đó là chuyện ma liêu trai chứ làm gì có.
Cậu không tin tôi có phép à?
Cô Tư học bùa ngải phép hồi nào đây?
Tôi có sẵn à, chứ không học ai hết.
Cô nói thiệt không?
Tôi gạt cậu làm chi? Nè, chiều thứ bảy tuần tới ha, đúng 6 giờ, cậu tới đây, tôi sẽ làm phép cho cậu coi. À, nhưng mà cậu có ý định mua tranh hay không? Tranh nghệ thuật như vậy mà mấy ông thương gia, rồi mấy ông phán, ông huyện, ông đốc phủ, ông hội đồng, ông điền chủ, ăn chơi sang trọng, mà không dám bỏ ra một hai sắp mua về nhà treo, lâu lâu ngó qua một cái cho mát mắt.
Tôi chắc không phải gì đâu cô Tư à. Người ở trong tranh đẹp quá, ai thấy cũng mất hồn, nên mấy ổng không dám mua đó mà, đem về nhà bẻ ghẹ tương ngay à ngang.
Tranh cho bộ người thiệt sao mà mấy bả ghen?
Trời, thì cô vừa nói là người trong tranh bước ra thành người thiệt đó làm sao?
Người thiệt á thì chỉ có một thôi, và chỉ dành riêng cho cậu thôi.
Vậy để tôi mua một bức nha.
Bức nào? Cô Tư biết cậu thích bức nào nhưng lại chỉ chệch sang một bức bên cạnh. Tôi biết cậu đã từng đi bên Tây, chắc là cậu thích bức vẽ cổ mặc đồ đầm phải không? Nè, cậu coi nè, đôi chân của cô bé thiệt là một công trình tuyệt mỹ của hóa công chứ. Cậu Tư bị đánh lạc hướng nhưng đành phải gật, chứ chẳng lẽ lại nói rằng mình thích bức ấy hơn. Gật xong, cậu lại nói.
Thôi để tôi mua hết cho đủ bộ nghe, chứ mua lẻ mẻ khó treo lắm.
Cậu đúng là tay chơi tranh rất là sành điệu, mua thì mua đủ bộ như bàn cờ tướng, thiếu một con cũng không có đánh được.
Thế là cậu Tư làm chủ trọn tất cả các bức, gồm cả bức ấy. Cậu Tư giả, và đúng ngày giờ tuần sau, cậu đến như đã hẹn. Bước vào phòng, cậu thấy những bức tranh vẫn còn đủ, và ngoài cô Tư còn có một nàng. cả hai đều trang sức cực kỳ lộng lẫy. Cô thì khoác áo tím, còn nàng thì mặc toàn màu trắng. Vừa trông thấy, cậu Tư đã rên rỉ bằng tiếng Pháp.
Trời đất ơi, đúng là kỳ quan thứ tám, cô Thư ơi!
Tôi nói mà, người đẹp trong tranh bước ra đó cậu Tư.
Với những cử chỉ hết sức đầm Paris, cô bé tiến lại bắt tay và chào vị công tử bằng những câu xã giao cũng bằng tiếng Pháp. Công tử như mất hồn, cầm mãi những ngón tay búp măng, quên buông ra. Cô Tư càng tỏ ra lịch thiệp, cô cũng nói tiếng Pháp. Xin lỗi cậu Tư ha, cháu tôi chỉ xuất hiện được ở đây có 5 cho tới 10 phút thôi hả? Này cháu sửa soạn đi rồi đi. Xe sắp tới đó rồi kìa. Cô gái giơ tay lên để xem đồng hồ nhưng lại bị kẹt trong tay cậu công tử. Công tử buông tay nàng và nói chữa thẹn.
Dạ bây giờ còn sớm cô Tư ơi.
Nó dự thi hoa hậu trường Canh Mét cho nên phải đi sớm một chút.
Cô gái chào từ giả rồi quay lưng đi. Chiếc ríp đầm đông đưa chung quanh đôi chân ngà uyển chuyển, nhắc cho cậu nhớ tới đôi chân trong tranh. Hay đôi chân trong tranh đã bước ra ngoài dẫm nát tim cậu. Cô gái đi khuất mà cậu Tư vẫn còn thẫn thờ trông theo. Hình như là tôi có gặp em ở đâu rồi đó cô Tư à?
Trong mộng, trong tranh, chứ không có đâu hết. Nó là em cô cậu của tôi đó. Từ nhỏ tới giờ chưa ra khỏi trường, mà cậu gặp hồi nào? Ông nhà tôi, ông muốn làm mai nó cho thằng con trai của ông nghị sĩ họ Đờ giàu nhất ở bên Paris. Có mấy ngàn mẫu ruộng nho ở Lancudo, rồi ven sông Garonne nữa, nhưng mà ba má nó không chịu, chê xa. Tội nghiệp, thằng nhỏ trong tôi không thấy nó đòi cưới cho bằng được vậy hả?
Cô Tư mời chàng công tử vào phòng khách. Cậu Tư quen tính bốc trời, muốn gì được nấy và được ngay. Như vừa rồi tài xế để cho xe khác qua mặt, là cậu đi Sài Gòn kéo một chiếc 12.000 đồng. Đã đẹp như vậy đó mà còn thi hoa hậu làm chi chó phiền vậy cô Tư? Sắc đẹp của đàn bà con gái á, nên chỉ dành cho một người thôi. Đưa nó ra cho mọi người dòm là không tốt đâu. Cái gì chung cũng không có tốt hết trơn á.
Cậu Tư nói vậy tôi thấy cũng phải.
Có nhiều người nhìn thì chắc là nhiều người ham muốn, rồi sanh ra tranh giành, mở cho cô em lắm đó nghe.
Đâu, để tôi vô tôi biểu nó coi nó có nghe không, nghe cậu ha.
Cố nhiên là cô bé nghe lời cô Tư, không đi dự cuộc thi hoa hậu nữa. Cô biết dựng vở kịch, chỗ nào nên diễn xuất ra sao, và nhất là lúc nào thì chơi cú Dorido. Cô thấy cậu Tư mê mệt nên không làm màu nữa. Cô nói thật, vì sớm muộn gì, cậu cũng nhận ra đứa em cô cậu của cô. Khi ký giao kèo với họa sĩ Như Thanh, cô định chỉ dùng nàng trong việc thu ngân. Nàng trà ngồi đếm tiền bỏ vô tủ, cũng đủ thu hút cả Sài Gòn. Như vậy cũng lời to rồi. Nhưng bất ngờ cậu Tư đến, cô dành cậu Tư một cây. Sài Gòn ai còn không nghe danh. Cô có một tuần lễ để huấn luyện và tập dượt nàng trở thành một thiếu nữ sang trọng và có học. Cô còn dạy nàng nói vài câu tiếng Pháp xã giao, dạy cô cầm dao nĩa, dạy cách cắt bít tết, cách uống cà phê, vân vân. Các thứ này nàng đã từng quen với kẻ đã mua nàng 400 đồng, nay học thêm cũng không khó. Bây giờ nàng rất xứng đôi với cậu Tư trên nền văn minh mẫu quốc. Cô Tư cho chú cọp đói dần dài hiệp rồi thả lỏng con mồi, vì cô tin mình đã nắm được hồn xanh của nó.
Cậu Tư choáng váng vì hạnh phúc bất ngờ vô cùng to lớn nên mất bình tĩnh. Cậu dắt tay nàng đi ra phòng ăn trước những cặp mắt rực lửa vì ham muốn và ganh tị với địa vị của cậu. Cậu bốc lên tuyên bố bao thầu mọi khoản chi phí cho khách khứa trong phòng. Các vị thực khách bỗng dưng được tiệc trời ban thì tiếc gì mà không vỗ tay tôn vinh cậu. Có người biết cả cái lịch sử tiêu tiền của cậu ở bên Tây nên không ngần ngại hô cái khẩu hiệu thời đó.
Vive la France de Gaulle!
Hoàng hô hoàng tử xứ Gans.
Cô Tư giật mình chạy đến làm bộ can.
Bữa nay có hoàng thống đốc ông hội đồng trạch và thương gia Quách Đàm nữa đó nghe cậu Tư.